vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cựu phát ngôn nhân quốc phòng đối lập Angus Taylor đã chính thức thách thức vị trí lãnh đạo của bà Susan Lee, dẫn đến làn sóng từ chiếc đồng loạt của các thành viên trong nội các đối lập. Liên minh đang chao đảo vì tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục. Trong khi ông Taylor vận động cho một sự thay đổi quyết định về các giá trị của đảng, một phe trung thành trong đảng tự do đang tìm cách bảo vệ vị trí của bà Susan Lee, lập luận rằng bà xứng đáng có thêm thời gian để ổn định nội bộ trước cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày mai. Tường thuật sau của Brianna Charles, Quốc Vinh trình bày. Ông Angus Taylor đã chính thức rời khỏi vai trò phát ngôn nhân quốc phòng của đối lập để thách thức vị trí lãnh đạo của đảng tự do, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán xung quanh vị trí của bà Susan Lee. Bà Lee đã sử dụng mạng xã hội theo truyền thống của đảng tự do với những khẩu hiệu ba dòng: chúng ta sẽ giảm bớt áp lực cho các gia đình, chúng ta sẽ khắc phục ngân sách và chúng ta sẽ giữ an toàn cho nước Úc. Bà Lee lần đầu tiên giành được vị trí lãnh đạo sau thất bại trong kỳ bầu cử 2025. Bà chỉ đánh bại ông Taylor với cách biệt 4 phiếu, khiến bà dễ bị tổn thương ngay từ đầu. Ông Taylor cũng sử dụng mạng xã hội, chính thức tuyên bố tranh cử chức lãnh đạo trên Instagram.
Chính phủ lao động đã thất bại và đảng tự do đã lạc lối. Tôi tranh cử chức lãnh đạo đảng tự do vì tôi tin rằng nước Úc đáng để đấu tranh. Tôi tin rằng chúng ta cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, mang lại cho người dân Úc sự rõ ràng, lòng can đảm và sự tự tin trong việc cung cấp tầm nhìn cho tương lai. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc buộc chính phủ lao động đang thất bại này phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém toàn diện của họ đối với đất nước và ủng hộ các giải pháp cho những vấn đề mà người dân Úc đang phải đối mặt. Tôi tận tâm phục vụ các bạn, người dân Úc và mang đến cho các bạn một lựa chọn thay thế mạnh mẽ, khơi dậy lại giấc mơ vĩ đại của nước Úc.
Sau quyết định từ chức của ông Taylor, một loạt các từ chức theo từng đợt đã được dàn dựng để gây ra sự xáo trộn trong nội bộ đảng. Đến nay, 6 thành viên nội các đối lập đã từ chức, bao gồm ông Taylor, cũng như thượng nghị sĩ Jess Collins, và dự kiến sẽ có thêm nhiều người khác tuyên bố từ chức. Thượng nghị sĩ John Dunham, thượng nghị sĩ James Patterson, thượng nghị sĩ Jess Wilson, thượng nghị sĩ Matt O'Sullivan, bộ trưởng đối lập Claire Chandler và trợ lý bộ trưởng đối lập Philip Thompson đều đồng loạt từ chức. Việc từ chức bắt đầu với bà Claire Chandler, thượng nghị sĩ đại diện cho Tasmania, người mới được bổ nhiệm làm phát ngôn nhân cho đối lập về an ninh mạng và khoa học.
Trong những tuần gần đây, tôi được người dân Tasmania và người Úc liên lạc mỗi ngày. Họ cảm thấy đảng tự do làm cho họ thất vọng. Họ không thấy một phe đối lập đang trực diện đối đầu với chính phủ Albanese và buộc họ phải chịu trách nhiệm về những thất bại của mình. Họ chỉ thấy một phe đối lập bị ám ảnh bởi việc nói về chính mình. Giờ đây tôi biết rằng đảng tự do tốt hơn thế này. Nhưng trong những ngày gần đây, tôi nhận thấy rằng điều đó sẽ không xảy ra dưới sự lãnh đạo hiện tại. Và đó là lý do hôm nay tôi từ chức khỏi hàng ghế lãnh đạo.
Tuy nhiên, một nhóm trung thành trong đảng tự do đang tập hợp lại để bảo vệ bà Susan Lee. Những người ủng hộ nổi bật bao gồm nghị sĩ Tim Wilson, nghị sĩ Andrew Wallace và thượng nghị sĩ ôn hòa nổi tiếng Andrew Bragg đang phản đối việc lật đổ bà Susan Lee. Ông Bragg nói với Sky News rằng thách thức này là quá sớm, nhấn mạnh rằng bà Lee xứng đáng có ít nhất một năm trong vai trò này để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình.
Susan có những chính sách đã sẵn sàng để thực hiện về nhà ở, về nhập cư, và tôi nghĩ bà ấy nên được trao cơ hội để làm việc đó. Như tôi đã nói, vài tháng qua tôi nghĩ là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với lãnh đạo phe đối lập. Đó có lẽ sẽ luôn là công việc khó khăn nhất ở Úc. Nhưng tôi nghĩ Susan đã phải đối mặt với một tình thế khá khó khăn. Bà ấy là một người mạnh mẽ và tôi nghĩ bà ấy nên được trao thêm thời gian trong vai trò này. Và như tôi nghĩ thì hầu hết mọi người bình thường đều mong đợi 12 tháng cho một công việc ít nhất cũng là một khoảng thời gian hợp lý.
Cho đến nay, ông Taylor được sự ủng hộ của thượng nghị sĩ đảng tự do Sarah Henderson, thượng nghị sĩ Jess Collins, phát ngôn nhân tài chính đối lập James Patterson và Philip Thompson, trợ lý quốc phòng và NDIS của đối lập. Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc lật đổ nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng tự do, thượng nghị sĩ Patterson khẳng định thách thức này là về năng lực chứ không phải giới tính. Ông Patterson nói rằng phán quyết về khả năng lãnh đạo của bà Lee giờ đây đã rất rõ ràng.
Khảo sát News Poll cho thấy tỷ lệ ủng hộ cá nhân của bà ấy ở mức -39. Đó là màn trình diễn tệ nhất của một lãnh đạo phe đối lập trong 23 năm. Bạn phải quay lại thời Simon Crean. Bạn phải quay lại năm 2003 và Simon Crean để tìm một lãnh đạo phe đối lập có tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy. Đôi khi thủ tướng có thể phục hồi sau các cuộc thăm dò dư luận tồi tệ, nhưng rất khó để các lãnh đạo phe đối lập làm được điều đó, và tôi không tin bà ấy sẽ làm được.
Thưa nghị sĩ Sarah Henderson nói rằng bà thông cảm với bà Susan Lee, nhưng đang ủng hộ ông Taylor vì bà tin rằng ông sẽ ưu tiên lợi ích của người dân Úc. Bà Henderson cảnh báo rằng đảng Tự Do đang đối mặt với tình thế tồi tệ nhất kể từ năm 1994, lưu ý sự tương phản rõ rệt giữa các cuộc thăm dò hiện tại và tỷ lệ phiếu bầu chính 45,5% mà ông Tony Abbott giành được khi trở thành thủ tướng lúc đó. Dẫn chứng cuộc thăm dò của News Poll mới nhất cho thấy tỷ lệ phiếu bầu chính của Liên minh chỉ ở mức 18%. Thượng nghị sĩ Henderson nói rằng việc thay đổi lãnh đạo là điều cần thiết để tránh bị thất bại hoàn toàn tại Hạ viện.
Angus rất giàu kinh nghiệm. Ông ấy có nguyên tắc. Ông ấy có một nền tảng tuyệt vời với tư cách là một doanh nhân. Ông ấy thấu hiểu người dân vùng nông thôn Úc. Và ông ấy quyết tâm, dũng cảm, rất tập trung vào các giá trị của chúng ta. Một trong những khó khăn mà tôi gặp phải là khi tôi muốn đưa ra một số sửa đổi thực sự quan trọng đối với dự luật rất tệ của đảng lao động để bảo vệ quyền lợi quốc gia của chúng ta trong chính sách nhập cư và giới hạn số lượng sinh viên nước ngoài, nhằm bảo đảm rằng chúng ta quản lý chương trình di cư của mình vì lợi ích quốc gia. Tôi đã bị buộc phải chuyển sang ủng hộ một chính sách mà tôi cảm thấy hợp lý và được nhiều đồng nghiệp ủng hộ. Tôi không tin rằng điều đó phù hợp với các giá trị của đảng Tự Do. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy một sự lãnh đạo mạnh mẽ và dũng cảm từ Angus.
Hiện có ít nhất 6 ứng cử viên đang tranh giành vị trí phó lãnh đạo, với tin cho rằng nghị sĩ Joe McKenzie có thể tham gia cuộc đua. Thưa nghị sĩ, Sarah Henderson đang công khai ủng hộ bà Jane Hume cho vị trí phó lãnh đạo, mặc dù việc một lãnh đạo đặt trụ sở tại Thượng viện là điều hiếm hoi. Theo truyền thống, vị trí này thuộc về một thành viên của Hạ viện, ngồi cạnh lãnh đạo của đảng. Thượng nghị sĩ cuối cùng giữ chức phó lãnh đạo đảng Tự Do là Fred Chaney của Tây Úc, người đảm nhiệm vai trò này từ năm 1989 đến năm 1990. Thượng nghị sĩ Sarah Henderson lập luận rằng Thượng nghị sĩ Hume và ông Taylor sẽ tái tạo lại mối quan hệ hợp tác xuất sắc mà họ đã từng có khi phụ trách tài chính và ngân khố đối lập dưới thời ông Peter Dutton.
Tất nhiên là điều này vẫn chưa được giải quyết xong, chỉ mới có nhiều suy đoán, nhưng tôi nghĩ hy vọng Jane sẽ ứng cử. Tôi nghĩ họ sẽ là một sự kết hợp đáng gờm. Tất nhiên là chưa có liên danh, nhưng tôi hy vọng Jane sẽ ứng cử.
Các thành viên nổi bật của đảng bảo thủ bao gồm Michaela Cash và phát ngôn nhân của đối lập về năng lượng và giảm thải Dan Tehan vẫn chưa công bố ý định của họ. Trong khi làn sóng từ chức vẫn tiếp diễn, bà Susan Lee hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Một cuộc họp kín của đảng sẽ diễn ra vào sáng mai thứ Sáu để biểu quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.